Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 10 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm xuất hiện làn sóng phản đối tình trạng ngược đãi tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Chuyên gia nhận định rằng Việt Nam tính làm đường sắt cao tốc là hơi hoang tưởng. Dân Hồng Kông sẽ tiếp tục biểu tình bất chấp dự luật dẫn độ bị hủy bỏ. Nhật Bản, Hàn Quốc leo thang tranh chấp thương mại cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Các lãnh đạo biểu tình ở Hồng Kông chống đối chính quyền của trưởng đặc khu Carrie Lam hôm 9 tháng 7 cho biết họ sẽ tiếp tục biểu tình, dù cho bà Lam đã tuyên bố rằng nỗ lực sửa đổi dự luật dẫn độ tranh cãi dữ dội đã chết, theo AP. Người biểu tình vẫn kiên trì đòi phải chính thức hủy bỏ dự luật dẫn độ và phải mở một cuộc điều tra công khai về những chiến thuật mạnh tay mà cảnh sát đã sử dụng chống lại người biểu tình. Hàng trăm ngàn người đã tham gia các cuộc biểu tình kéo dài cả tháng, bày tỏ mối lo ngại ngày càng tăng về sự xói mòn của các quyền dân sự trong vùng đặc khu bán tự trị thuộc Trung Quốc. Chúng tôi không thấy chữ chết trong bất kỳ luật nào ở Hồng Kông hay trong bất kỳ thủ tục pháp lý nào trong Hội đồng Lập pháp, AP dẫn lời các lãnh đạo biểu tình Jimmy Sam và Bonnie Leung nói trong tuyên bố bằng tiếng Anh và tiếng Quảng Đông. Vì vậy, làm sao chính phủ có thể nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên tuân thủ nền pháp trị, trong khi bản thân bà Carrie Lam không theo nguyên tắc của một nền pháp trị? Các lãnh đạo biểu tình còn nói bà Lam đạo đức giả khi tuyên bố rằng bà Lam đã đáp ứng yêu cầu của những người biểu tình, trong khi trên thực tế bà không hề nói chuyện trực tiếp với họ. Thay vào đó, bà ấy nên đứng ra và nói chuyện với những người trẻ biểu tình. AP dẫn lời ông Lân nói, những người trẻ tuổi đã xuống đường ngay trước cửa nhà bà, bên ngoài các trụ sở chính phủ trong nhiều tuần lễ để giống lên tiếng nói để được lắng nghe. Ông Lân cho biết thêm rằng thông tin về các hành động sắp tới sẽ được công bố sau. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba tuần trước, bà Lam thừa nhận rằng có những nghi ngờ không dứt về mức độ thành thực của chính phủ và những lo lắng liệu chính phủ có tìm cách lại đưa dự luật đó ra để bỏ phiếu hay không. Nhưng bà khẳng định, tôi nhắc lại ở đây, không có kế hoạch nào như vậy, dự luật đã chết. Các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ cho thấy có nhiều lo sợ rằng Hồng Kông đang mất đi các quyền tự do đã được bảo đảm khi cựu thuộc địa của Anh được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Dự luật cho phép các nghi phạm hình sự bị dẫn độ sang Trung Quốc đại lục. Những người chỉ trích lo ngại các nghi phạm sẽ đối mặt với các phiên xét xử không công bằng và chính trị hóa, và những người chống đối đảng Cộng sản cầm quyền sẽ là mục tiêu bị nhắm tới. Trong cuộc biểu tình gần đây nhất vào hôm Chủ nhật, hàng chục ngàn người hô vang Hồng Kông tự do, và một số người mang lá cờ Hồng Kông của thời thuộc địa Anh diễu hành tới một nhà ga đường sắt cao tốc nối liền Hồng Kông với lục địa Trung Quốc. Họ nói họ muốn mang thông điệp phản kháng của mình tới những người ở đại lục, nơi truyền thông nhà nước không hề đưa tin rộng rãi về các cuộc biểu tình, mà thay vào đó tập trung vào các vụ đụng độ với cảnh sát và những thiệt hại về tài sản. Vào ngày 1 tháng 7, kỷ niệm 22 năm Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc, một cuộc tuần hành ôn hòa đã thu hút hàng trăm ngàn người, nhưng cuộc biểu tình đó đã bị lu mờ trước một cuộc tấn công vào tòa nhà lập pháp của Hồng Kông.
Nhật Bản và Hàn Quốc hôm 9 tháng 7 leo thang căng thẳng trong một cuộc tranh chấp ngoại giao đang đe dọa gây gián đoạn cho nguồn cung cấp điện thoại thông minh và chip trên toàn cầu. Giữa lúc Seoul lên án truyền thông Nhật về các bản tin nói rằng Hàn Quốc đã chuyển giao một hóa chất chủ yếu cho Triều Tiên, theo Reuters. Cuộc xung đột xuất phát từ mâu thuẫn lịch sử khi người Hàn Quốc bị buộc phải làm việc cho các công ty Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, càng trở nên tồi tệ hơn hồi tuần trước khi Tokyo tuyên bố sẽ siết chặt việc xuất khẩu ba nguyên liệu quan trọng được sử dụng cho hàng tiêu dùng điện tử cao cấp. Động thái này có thể tác động đến những tập đoàn công nghệ khổng lồ như Samsung và SK Hynix vốn cung cấp chip cho hãng Apple và hãng Huawei, đồng thời nêu bật quyền lực của Nhật Bản đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bình luận gay gắt nhất tính cho tới lúc này, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Sung Yu-mo hối thúc Nhật Bản hãy ngưng ngay những tuyên bố vô căn cứ, một phản ứng rõ rệt trước bản tin do truyền thông Nhật Bản phổ biến hồi tuần trước. Báo chí Nhật Bản dẫn lời một thành viên cấp cao ẩn danh trong đảng Dân Chủ Tự Do của Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng một lượng hydrofluoride do Nhật Bản xuất sang Hàn Quốc rốt cuộc đã được gửi sang Triều Tiên. Hydrogen fluoride là một hóa chất được ghi trên danh sách hạn chế xuất khẩu của Tokyo gần đây. Hóa chất này có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hóa học. Nhật Bản nói họ đã chứng kiến một số trường hợp không chính đáng trong khâu kiểm soát xuất khẩu của Hàn Quốc nhưng không cho biết thêm chi tiết. Được hỏi về các biện pháp đáp trả, ông Sun nói Seoul đang xem xét mọi kế hoạch khả thi nhưng không đưa ra chi tiết. Ông cho biết hai nước láng giềng đang có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán vào thứ Sáu sắp tới. Trước đó Nhật Bản thả nổi khả năng áp dụng các biện pháp tiếp theo đối với Hàn Quốc. Liệu Nhật Bản có thực hiện các biện pháp bổ sung hay không phụ thuộc vào phản ứng của Hàn Quốc? Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản nói trong cuộc họp báo. Ông nói thêm rằng Tokyo không định rút lại các hạn chế xuất khẩu vốn không vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, Hàn Quốc có vẻ như đang gây sức ép lên cả WTO lẫn Washington về vấn đề này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết vấn đề hạn chế xuất khẩu đã được đưa vào chương trình nghị sự của cuộc họp hôm thứ Ba của các quốc gia thành viên WTO, nơi Seoul trình bày quan điểm của mình. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc dự kiến sẽ thảo luận về các giới hạn này với người đồng cấp của ông ở Washington. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Hai kêu gọi Nhật Bản rút lại lệnh hạn chế xuất khẩu. Ông nói Seoul không thể loại trừ các biện pháp đáp trả về những thiệt hại gây ra cho các công ty Hàn Quốc. Tuần trước, Tokyo đe dọa sẽ rút Seoul ra khỏi danh sách trắng gồm các quốc gia bị hạn chế tối thiểu về thương mại và như vậy đe dọa nguồn cung của một loạt các mặt hàng được sử dụng trong sản xuất vũ khí. Vụ tranh chấp xuất phát từ sự bực dọc của Tokyo về điều mà họ cho là thiếu hành động của Seoul về một phán quyết của một tòa án Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái. Hạ lệnh cho công ty Nippon Steel của Nhật Bản phải bồi thường cho những người bị cưỡng bức lao động trước đây. Nhật Bản nói vấn đề này được giải quyết toàn bộ vào năm 1965 khi hai nước nối lại quan hệ ngoại giao. Hai nước chia chung một giai đoạn lịch sử đầy cay đắng từ thời bán đảo Triều Tiên còn là thuộc địa của Nhật Bản từ năm 1910 tới năm 1945. Trong thời gian đó, nhiều người Triều Tiên đã bị cưỡng bức lao động, buộc làm nô lệ tình dục cho lính Nhật.
Gần 1.200 người đã ký vào bản tuyên bố phản đối ngược đãi tù nhân lương tâm trong lúc các tù nhân ở một trại giam ở miền Trung tiếp tục cuộc tuyệt thực đã kéo dài gần 4 tuần qua để phản đối việc bị đối xử hà khắc trong tù. Các tù nhân lương tâm gồm ông Trương Minh Đức, Đào Quang Thực, Nguyễn Văn Túc, Trần Phi Dũng đã tuyệt thực sang ngày thứ 29 trong trại giam số 6 ở Thanh Chương, Nghệ An, theo hai người vợ của hai tù nhân lương tâm cho VOA biết. Cuộc tuyệt thực đã làm dấy lên một phong trào phản đối trên các trang mạng xã hội trong những tuần qua, đặc biệt là trang Facebook có tên Tuyệt thực vì tù nhân lương tâm. Ngày 28 tháng 6, một nhóm nhà hoạt động dân chủ nhân quyền ở thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng tuyên bố phản đối ngược đãi tù nhân lương tâm và theo bà Ngô Thu, người đồng khởi xướng bản tuyên bố cho biết đã có 1.193 người ký tên tính đến ngày 9 tháng 7. Bà Thu cho VOA biết rằng bản tuyên bố được đưa ra sau khi có thông tin từ bà Nguyễn Kim Thanh về tình trạng các tù nhân lương tâm bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt. Bà Thanh hôm 9 tháng 7 cho VOA biết chồng bà là ông Trương Minh Đức, một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ đang thụ án 13 năm ở trại giam số 6 và các bạn tù đang tuyệt thực để phản đối việc trại giam giữ hết quạt trong điều kiện nắng nóng lên đến 40 độ C.
Các anh rất là mệt mỏi vì các anh toàn là người lớn tuổi, bệnh tim mạch với huyết áp. Tại là họ gỡ hết quạt và các anh sức đựng không chịu đựng nổi nữa thì cũng như không còn cách nào nữa, các anh phải dùng đến cái tuyệt thực, vấn đề tuyệt thực. Thì hôm mà tôi gặp 20 tháng 6 thì anh đã tuyệt thực được 10 ngày rồi, thì từ hôm đấy nay là 29 ngày rồi.
Bà Bùi Thị Dề, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc, người cũng đang thụ án 13 năm ở trại giam số 6, xác nhận với VOA rằng chồng bà đang tuyệt thực sang ngày thứ 29 và nói bà lấy làm lo lắng cho sức khỏe của chồng bà trong tình trạng ông Túc bị cao huyết áp, bệnh tim, bệnh trĩ và bệnh viêm giác mạc vì thiếu ánh sáng. Cả ký giả Trương Minh Đức và nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc đều bị kết án tù vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Thanh đến thăm chồng hôm 20 tháng 6 và được biết ông Đức cùng một số tù nhân khác lúc đó đã tuyệt thực được 10 ngày để phản đối cách đối xử của trại giam. Kể từ đó, bà đã gửi đơn khiếu nại tới nhiều cơ quan liên quan gồm cả Bộ Công an, nhưng không nhận được hồi đáp. Bản tuyên bố phản đối ngược đãi tù nhân lương tâm có chữ ký của nhiều đại diện của các tổ chức xã hội dân sự cũng như những cá nhân trong và ngoài nước yêu cầu các ông Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra lệnh chấm dứt ngay các hành vi ngược đãi tù nhân ở tất cả các trại giam trên phạm vi toàn quốc, cũng như cử phái đoàn đến các trại giam để thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật hoặc truy tố những cán bộ trại giam vi phạm công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người mà Việt Nam đã ký kết. Bản tuyên bố cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế, các nước trên thế giới hãy lên tiếng và có những biện pháp thích hợp với nhà cầm quyền Việt Nam, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thực thi công ước chống tra tấn như đã ký kết. Ngoài ra, các nhà hoạt động nhân quyền dân chủ cũng vận động cộng đồng trong nước và quốc tế hỗ trợ bảo vệ các tù nhân lương tâm, nhất là các anh em trong trại Thanh Hóa và các trại giam khác. Hôm 9 tháng 7, bà Thanh đã gặp đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ, Úc và Liên minh châu Âu để nói chuyện về cuộc tuyệt thực cũng như tình trạng của chồng bà và những tù nhân khác. Theo bà, đại diện các sứ quán đều bày tỏ quan ngại về tình hình tù nhân lương tâm và nạn ngược đãi tù nhân lương tâm trong các trại giam ở Việt Nam. Họ cho biết một số đại sứ quán đã chất vấn và đề nghị chính quyền Việt Nam đảm bảo nhân quyền tối thiểu cho tù nhân lương tâm. Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International đưa ra hồi tháng 5 nói rằng ngày càng có nhiều người bị kết án tù ở Việt Nam vì đã bày tỏ quan điểm bất đồng trên các trang mạng xã hội từ khi luật an ninh mạng có hiệu lực hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ Ngoại giao ở Hà Nội đã phản bác báo cáo này và nói không có việc giam giữ bất kỳ tù nhân lương tâm nào ở Việt Nam.
Hai bộ của Việt Nam đưa ra những dự toán riêng rẽ về đường sắt cao tốc và đường sắt tốc độ cao với mức chênh lệch tới 32 tỷ đô la, theo báo chí trong nước hôm 9 tháng 7. Một chuyên gia kỳ cựu về kinh tế và đầu tư bình luận với VOA rằng ở mức độ phát triển hiện nay, Việt Nam hơi hoang tưởng khi nghĩ đến việc làm đường sắt cao tốc. Các báo trong đó có Tuổi Trẻ, Tiền Phong và VN Express cho hay Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới báo cáo với Thủ tướng rằng có thể đầu tư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam chỉ cần đến 26 tỷ đô la, tức là chưa đến một nửa so với đề xuất về đường sắt cao tốc của Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Kế hoạch và Đầu tư dẫn phân tích của các chuyên gia Đức và Hà Lan cho rằng với chiều dài hàng nghìn km, tốc độ chạy tàu trên trục Bắc Nam khoảng 200 km/h là đạt hiệu quả kinh tế theo các bản tin. Trước đây, Bộ Giao thông Vận tải từng trình Thủ tướng phương án đầu tư mới tuyến đường sắt cao tốc với tốc độ chạy tàu 320 km/h, cần đến tổng vốn xây dựng lên tới khoảng 58,7 tỷ đô la. Nếu được duyệt, thời gian dự kiến bắt đầu xây dựng là vào năm 2020, tức là năm sau, và hoàn thành vào năm 2050. Giáo sư Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương, bình luận với VOA rằng các con số dự toán ở Việt Nam chẳng bao giờ chính xác cả và thông thường số tiền phải chi trên thực tế sẽ cao gấp rưỡi so với dự toán. Bên cạnh mối quan ngại về chi phí thi công, vị giáo sư cũng từng giữ chức Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới cho rằng với quy mô và tốc độ tăng trưởng hiện nay, trong 5 đến 10 năm nữa, Việt Nam chưa nên làm đường sắt cao tốc. Việt Nam cần thận trọng tham khảo bài học của các nước phát triển hơn, nhất là các nước ở châu Á như Nhật Bản hay Trung Quốc về đường sắt cao tốc, giáo sư Võ Đại Lược nói. Theo lời ông, Nhật Bản là nước phát triển có tổng sản phẩm quốc nội GDP lẫn thu nhập bình quân đầu người cao hơn Việt Nam nhiều lần, song đường sắt cao tốc của họ vẫn không thu lợi được mà chỉ hòa vốn, thậm chí nhà nước phải bù lỗ. Còn tại Trung Quốc, tình hình không khá hơn gì, giáo sư Lược nói, mặc dù về mặt chính thức, nước này chưa công bố báo cáo về lời lỗ. Ông Lược cho biết thêm rằng trong các cuộc tham vấn cách đây 4-5 năm do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức với sự có mặt của ông và nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh vực kinh tế, khoa học giao thông, kể cả tâm linh, v.v. Hầu hết các nhà chuyên gia đều không đồng ý với ý định xây dựng đường sắt cao tốc. Tiếp đó, cách đây hơn một năm, Bộ Giao thông và Vận tải lại tham vấn với các chuyên gia, trong đó có giáo sư Võ Đại Lược, nhưng vẫn không nhận được sự đồng ý, vị giáo sư cho biết. Ngoài các lý do về không hiệu quả khi kinh doanh chở khách và chở hàng, các chuyên gia cảnh báo về việc dự án sẽ chiếm nhiều diện tích đất, dẫn đến những vấn đề xã hội lớn ở đất nước mà lâu nay luôn có những bức xúc từ nhóm các người dân bị mất đất cho các dự án. Cá nhân ông Lược, một cựu thành viên của Tổ tư vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt, có lý do riêng theo góc nhìn của ông khi phản đối dự án, ông nói.
Với cái trình độ phát triển còn đang thấp của Việt Nam, tổng GDP mới có 240 tỷ, mà ông làm một con đường sắt mà tới 58 tỷ đô la, đến cái lúc thực thì nó vẫn rưỡi. Hiện nay là công của Việt Nam đã là rất cao rồi, mà lao vào con đường sắt ấy thì hoàn toàn không ổn. Việt Nam mới vừa thoát khỏi kém phát triển, đang nghĩ đến đường sắt tốc cao tốc thì đấy là một điều suy nghĩ thì hoang tưởng quá.
Từ góc nhìn của nhà hoạt động, ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng Giám đốc Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, cũng phản đối dự án do mối lo về nạn tham nhũng ở Việt Nam. Ông Ngữ bày tỏ quan điểm với VOA.
Trong cái tình trạng tham nhũng một cách hệ thống ở Việt Nam hiện nay thì ngoài cái đại dự án về hạ tầng, nó sẽ là một cái gánh nặng cho thế hệ mai sau. Nhiều cái dự án đã và đang hoàn thành đó bị đội vốn lên rất nhiều lần so với dự toán ban đầu, tức là đắt hơn so với mặt bằng chung của thế giới rất nhiều lần. Thứ hai là cái phẩm cấp của công trình nó không được đảm bảo, nên dẫn đến cái tuổi thọ của công trình nó rất là ngắn.
Nhận xét về việc Bộ Giao thông Vận tải tỏ ra tâm huyết với dự án đường sắt cao tốc đòi hỏi số vốn hơn gấp đôi so với tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Ngữ nói:
"Tôi nghĩ rằng là cái tình trạng tham nhũng như này thì họ càng muốn làm nhiều dự án và với dự toán ngân sách càng nhiều càng tốt để họ tham nhũng. Tôi nghĩ rằng đấy là cái nguyên nhân chính của họ. Họ muốn cổ xí cho những cái dự án nhiều tiền và không biết là hiệu quả là như thế nào."
Các chuyên gia không rõ danh tính được một bài báo của Vietnamnet hôm 9 tháng 7 trích dẫn nêu ra quan ngại rằng kiến thức lẫn thực tế kinh nghiệm của Việt Nam chưa có sự chuẩn bị đầy đủ để triển khai một tuyến đường sắt tốc độ cao nên sẽ mất chủ động, bị lệ thuộc vào công nghệ nước khác, không bảo vệ được quyền lợi và khả năng tự chủ của Việt Nam. Dự án đường sắt cao tốc sẽ được Bộ Giao thông và Vận tải trình lên Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2019.
Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận thương vụ khả dĩ bán cho Đài Loan xe tăng M1A2T Abrams, phi đạn Stinger và các thiết bị liên quan trị giá ước tính khoảng 2,2 tỷ đô la. Ngũ Giác Đài tuyên bố hôm 8 tháng 7, khi thương vụ khả dĩ này được loan tin lần đầu tiên hồi tháng trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố họ hết sức quan ngại về việc Mỹ bán vũ khí cho lãnh thổ tự trị của Đài Loan. Reuters dẫn lời Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Ngũ Giác Đài cho biết, thương vụ bán vũ khí theo đề nghị của Đài Loan bao gồm 108 xe tăng M1A2T Abrams và 250 phi đạn Stinger sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực.
Giới chức Mexico vừa bắt giữ hơn 200 di dân trốn trong các xe tải trong 2 ngày qua. Trong số này có hàng chục chiếc bị phát hiện bởi một máy quét X-ray khổng lồ được giấu trong các ngăn bí mật. Chiến dịch này được tiến hành trong lúc Mexico tăng cường bố ráp di dân bất hợp pháp dưới áp lực từ Mỹ. Hình ảnh X-ray cho thấy một chiếc xe tải chở đầy di dân hôm 7 tháng 7. Một nhóm khác gồm 228 di dân được che giấu bị phát hiện trong một cuộc kiểm tra xe vận tải chuyển nước ngọt ở bang Chiapas hôm 8 tháng 7, Mexico cho biết. Các vụ bắt giữ này diễn ra vài tuần sau khi ông Francisco Garduno được bổ nhiệm làm tân lãnh đạo của cơ quan di trú Mexico. Dưới quyền ông Garduno, cơ quan này đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ di dân được vận chuyển lậu trong các xe thương mại, trong đó có vụ phát hiện 800 người trong 4 xe tải ở bang Veracruz. Mexico đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn dòng di dân bất hợp pháp chủ yếu từ Guatemala, Honduras và El Salvador, tìm cách tới biên giới Mỹ sau khi thỏa thuận hôm 7 tháng 6 mà theo đó Mexico tránh được những thuế quan mà Tổng thống Donald Trump đe dọa khi hứa sẽ dùng lực lượng an ninh chặn bắt nhiều hơn nữa các di dân không giấy tờ. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết đang có hơn một chục cuộc điều tra nhắm vào các tay vận chuyển di dân lậu. Mục tiêu chiến lược của chúng tôi là chấm dứt sự miễn trừ đối với các tay buôn người, ông Ebrard tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 8 tháng 7.
Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu nên chính thức về thương mại, thay vì để những bất đồng về nông nghiệp ngăn cản tiến bộ, một nhà ngoại giao cao cấp của Đức nói với Reuters. Ông Peter Bayer, thành viên trong phe bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel và cũng là điều phối viên xuyên Đại Tây Dương của chính phủ Đức, đề nghị cả đôi bên nên bỏ những quan điểm cứng nhắc. Lời kêu gọi này nhắm thẳng tới các đối tác thương thuyết cả đôi bên, chớ dùng hay lạm dụng vấn đề nông nghiệp đang bao trùm tất cả mọi thứ làm chướng ngại vật. Ông Bayer phát biểu tại Washington trước các cuộc gặp với giới chức cao cấp từ Nhà Trắng và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và các nhà lập pháp Kỳ. Mỹ một mực kiên quyết sẽ đạt thỏa thuận thương mại với EU nếu không bao gồm vấn đề nông nghiệp, trong khi phía EU thì không muốn như thế. Trông có vẻ như một tình thế khó giải quyết, nhưng có thể xử lý được bằng lý trí thông thường, ông Bayer nói. Vẫn theo lời ông, Pháp, Đức và các nước EU khác, chung cuộc có thể phải lùi các lợi ích quốc gia của họ ra sao vì một thỏa thuận chung cho EU.
Con đường để Việt Nam vươn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Khi nói đến con đường, tất nhiên tôi muốn bàn luận về con đường đưa đến dân chủ và nhân bản cho Việt Nam. Còn con đường dẫn đến tụt hậu và độc tài thì Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm qua rồi, không cần phải lặp lại. Và cũng chẳng có gì để tự hào. Mỗi dân tộc với văn hóa, lịch sử và tư tưởng chính trị riêng chọn con đường riêng cho mình. Nhiều người và nhiều tổ chức cả trăm năm qua, vài trang này tôi không thể trình bày hết các suy nghĩ và ý tưởng của mình. Nhưng cho dầu viết cả trăm trang cũng không thể nói về đề tài quá lớn lao này. Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ có những điều và những vấn đề cần rút tỉa kinh nghiệm và không thể đốt giai đoạn. Câu hỏi quan trọng cần đặt ra là tại sao các quốc gia Tây Phương và các nền dân chủ phát triển đi trước các nước khác vài thập niên, có khi vài thế kỷ về mặt văn minh? Câu trả lời thì cực kỳ phức tạp, nhưng chúng ta có thể tóm gọn vào vài vấn đề chính. 1. Mọi triết lý phát triển của quốc gia họ đều nhắm vào phát triển con người một cách toàn diện cho từng cá nhân trong xã hội. Triết lý này là nền tảng của các chính sách giáo dục tại các nền văn minh tiến bộ và trở thành belonging, being, becoming. Các chương trình giáo dục từ mầm non trở lên giúp cho các em hiểu biết và cảm nhận rõ ràng rằng mình đang là một thành viên, mình đang hiện hữu và đang trên con đường trở thành người mình mong muốn. Đi kèm với các triết lý này là những nguyên tắc hướng dẫn cách xử lý, hành xử từ quan hệ tương kính, tôn trọng đa nguyên hay thực hành phản chiếu, v.v. Đó là nền tảng giáo dục đề cao mọi cá nhân và mỗi cá nhân để tất cả phát huy niềm tự tin và khai dụng mọi cơ hội vươn lên như nhau. Cá nhân và phần nào đó là gia đình là nền tảng của xã hội.
2. Để mỗi cá nhân cũng như tập thể phát triển toàn diện, an toàn tâm lý là yếu tố then chốt. Để có an toàn tâm lý, nó đòi hỏi xã hội đó phải đặt con người làm trọng tâm và quyền làm người của mọi công dân được tôn trọng. Nó phải đề cao quyền được nói những gì mình suy nghĩ, quyền được phê bình và vạch trần các việc làm sai trái, và quyền được tôn trọng và phát huy tư duy sáng tạo mà không sợ bị trù dập. Đó cũng là triết lý nền tảng của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Mọi người, không phân biệt bất cứ lý do gì từ tuổi tác, phái tính, tôn giáo hay sắc tộc v.v., đều có các quyền căn bản như nhau. Các chính sách vận dụng nhân tài và quản lý nhân lực của mọi tổ chức, từ chính phủ cho đến phi chính phủ và lĩnh vực tư, thương mại, đều thiết kế cho mục tiêu phát triển đối với cá nhân và tổ chức. 3. Môi trường và chính sách về văn hóa, chính trị, kinh tế, giáo dục, pháp luật, v.v. đều dựa vào các yếu tố nền tảng nêu trên, tức dựa trên các nhu cầu cơ bản, các quyền lợi và các động lực của con người, để tạo tối đa điều kiện và cơ hội cho mọi cá nhân, mọi thành viên trong xã hội đó phát triển. Nó cũng đồng nghĩa với việc phải thay đổi pháp luật không ngừng để thích nghi với sự phát triển của xã hội và qua đó phải thay đổi cách suy nghĩ và làm việc để phù hợp hơn với sự tiến bộ đang có. Một trong các điều hay nhất của xã hội Tây Phương là họ làm việc có phương pháp dựa trên nghiên cứu và tinh thần khoa học, dữ kiện phong phú và quan trọng nhất là luôn luôn tìm cách cải thiện phát triển. Trụ mà không trụ, trụ vào điểm mạnh và thành công của mình, nhưng họ không tự mãn mà phải từ nền tảng đang có để tìm cách vươn lên nữa, khám phá cái mới, để cải tiến và phát triển không ngừng. Trên hết, tất cả phải bắt đầu từ bé, giáo dục từ 0 đến 10 tuổi, nhất là từ 0 đến 5 tuổi, mang tính quyết định. Từ bé, các em được khuyến khích tự do ngôn luận, tư tưởng, suy nghĩ, tìm tòi, thắc mắc, đặt câu hỏi, v.v. Khi các em được tôn trọng và khuyến khích và có niềm đam mê, động lực, sở thích, óc tò mò v.v. thì sẽ phát huy tối đa khả năng và tiềm năng. Đây là điều hoàn toàn khác với chủ trương bị nhồi nhét, áp đặt, bạo lực, đe dọa hay trừng phạt v.v. Các phương pháp giáo dục khai phóng, khoa học và nhân bản của Tây Phương từ mầm non trở lên đã dựa vào các hiểu biết về con người, nhất là dựa trên các nghiên cứu tâm lý. Các khám phá của khoa học thần kinh cho thấy mối quan hệ quan trọng giữa phần não suy nghĩ và phần não cảm xúc. Muốn phát triển con người và xã hội thì phải hiểu về bộ óc con người hoạt động ra sao và làm sao phát triển trí thông minh, đầu óc suy luận nhưng đồng thời biết quản lý cảm xúc của mình.
Ngay trong xã hội văn minh này, sự khác biệt giữa thành công hay thất bại nằm ở niềm tin lạc quan hay bi quan và giữa não trạng phát triển growth mindset thay vì não trạng cứng ngắc fixed mindset. Não trạng và nỗ lực của mỗi cá nhân mang tính quyết định. Tuy nhiên, các yếu tố này phụ thuộc vào sự đam mê và động cơ của từng người. Ý nghĩa cuộc sống, cách nhìn nhận về các giá trị công bằng, bình đẳng và tự do, v.v. đều là các yếu tố quan yếu để động viên. Khi còn nhỏ, một em bé hay cả một thế hệ trẻ cứ bị nhồi sọ, cứ bị áp đặt. Không có được tiếng nói, không có quyền phát biểu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thì óc tò mò và động lực vươn lên sẽ bị kìm nén và kiềm chế tối đa. Tất cả đều bị điều khiển hóa để trở thành những con người nghe theo, làm theo, chẳng khác gì nô lệ, nhất là nô lệ tư duy. Lớn lên, họ cũng không có được tư duy hoàn biện, suy nghĩ phê phán và đầu óc chiến lược. Họ chẳng dựa vào bằng chứng hay thông tin khả tín nào trước khi lập luận hay quyết định. Văn hóa số đông và xu hướng dân túy này chỉ có lợi để xây dựng và củng cố độc tài. Qua thời gian, nhất là từ bé, nó đi vào tiềm thức các em, chi phối mọi suy nghĩ và hoạt động của họ. Ngay cả khi được ra nước ngoài vài thập niên, sống trong môi trường dân chủ tự do an toàn, người ta vẫn không thoát được những thói quen, cách suy nghĩ, hành xử và cách xử lý cảm xúc như đã từng bị uốn nắn, từng bị điều kiện hóa từ nhỏ. Trừ khi nào người ta ý thức rõ nguyên nhân về cách suy nghĩ và hành động của chính mình, những điều mà đã ảnh hưởng lên tâm lý của họ qua bao thế hệ và từ hàng ngàn năm trước thì mới hy vọng thay đổi sẽ đến. Nhưng sẽ đến từ từ bởi thói quen từ nhỏ khó thay đổi. Còn nếu không có ý thức thì thay đổi tất nhiên sẽ không xảy ra. Để thay đổi cho một cá nhân thì người đó phải tự tìm cách vượt qua được chính mình. Một số cá nhân trong xã hội Việt Nam đã làm được điều này, cho dù đang sống trong xã hội bị kiềm hãm nhiều mặt. Nhưng nếu cố gắng và muốn tìm con đường thì sẽ có được sự tự do tư tưởng và tư duy phản biện. Nhưng một con én hay vài con én không thể làm nên mùa xuân. Thay đổi cả một tập thể thì khác và khó khăn hơn nhiều. Phải có các điều kiện căn bản để cho mọi người dân trong toàn xã hội tham gia và phát triển, không phải cho vài cá nhân với một số đặc quyền.
Điều đó có nghĩa là quyền con người phổ quát phải được tôn trọng. Muốn thế thì phải có dân chủ là cách tốt nhất để bảo vệ tự do và để kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình của những người lãnh đạo quốc gia. Muốn có dân chủ thì không ai được đứng trên pháp luật, ai cũng ngang nhau trước pháp luật. Nói cách khác, nó phải là một nền pháp quyền, và chính quyền cũng phải dựa vào luật để điều hành quốc gia, không thể tùy tiện. Đây là cách tốt nhất cho tới nay để sự lạm quyền, lộng quyền và tham nhũng được kiểm soát, được giảm thiểu. Chỉ khi nào đa số người Việt hay ít ra là phần lớn giới trí thức có được tư duy này và nỗ lực xây dựng một văn hóa như thế, nhất là văn hóa chính trị, thì đất nước chúng ta mới có cơ may huy động được mọi tiềm năng, vận dụng được nhân tài, phát triển các thế hệ lãnh đạo tài năng và xứng đáng để lèo lái con thuyền quốc gia trong những năm tới và các thập niên tới. Thử thách đối với Việt Nam luôn luôn lớn. Một trong các nguyên do chính là Việt Nam nằm sát bên cạnh Trung Quốc, mà tư duy của họ cùng cách hành xử của họ hàng ngàn năm qua vẫn coi mình là trung tâm vũ trụ với tham vọng bá quyền. Khi Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, nguy cơ đối diện Việt Nam ngày càng lớn lao. Trong khi đó, xã hội Việt Nam thì đầy những phân biệt và bất công. Việt Nam sẽ không thể nào tiến bộ được đúng mức và đúng tầm xứng đáng khi những phân biệt, bất công và tham nhũng còn tràn đầy. Những người trong vai trò lãnh đạo thì không đủ tư cách, tầm nhìn và khả năng gì cả. Những người trẻ như bạn Vi Yên và bao nhiêu nhà hoạt động đầy tiềm năng khác, cũng như giới văn nghệ sĩ như Đức Tiến chẳng hạn, và hầu như mọi nhân tài tại Việt Nam, nếu có được cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường văn minh tiến bộ, thì bầu trời là sự giới hạn của họ. Chỉ cần có tự do để theo đuổi niềm đam mê của mình mà không bị quấy phá và được sự khuyến khích và hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, cộng đồng và xã hội, thì họ sẽ cất cánh bay xa. Họ sẽ đặt ra các tiêu chuẩn mới, sẽ làm gương cho các thế hệ mai sau và sẽ làm cho đất nước Việt Nam tự hào. Vì nhân tài thì nơi nào cũng có. Điều quan trọng là có đất, có môi trường tích cực và thích hợp để thi thố tài năng, để dùng võ hay không. Lãnh đạo do đó là yếu tố quan trọng để kết hợp và tập hợp sức mạnh chung hầu tạo thay đổi.
Blog của nhà báo Phạm Phú Khải là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.